Phần 37.
Viên Thừa Chí đáp:
đúng rồi, mọi người hiểu lầm nhau, xin lão huynh đừng trách.
Võ quan kia giận dữ nói:
hiểu lầm ư? Người xem đi, hữu hại của người đã giết rất nhiều huynh đệ chúng ta nè.
Nói xong, hắn chỉ vào 7-8 cái xác nằm ngổn ngang dưới đất. Thiệt là hắn chạy ra ngoài, lớn tiếng thoá mạ:
bọn bay vừa vào nhà đã ra tay cướp giật rồi, nói là không giao vàng bạc ra thì phóng hỏa đốt nhà. Các người thấy hạ cô nương xinh đẹp, lập tức động tay động chân, nói cô ấy là gian tế phải bắt đi ngay. Đồ đồ đen khốn nạn, bọn bay có khác gì quan quân nhà Minh đâu.
Nói xong, y dung quyền nghe binh một tiếng, tên võ quan kia bay thẳng ra ngoài. Viên Thừa Chí đi vào trong sảnh, Trình Thanh Trúc, Hồ Quế Nam cùng mọi người đều tức giận kể lại những chuyện vừa thấy ngoài đường. Họ nói:
Sấm quân vừa vào thành đã lục soát nhà dân, cướp bóc hãm hiếp, chuyện bậy bạ gì cũng không chừa.
Viên Thừa Chí kinh hãi nói:
vậy thì mất nhân tâm ngay. Chính mắt ta thấy đại dương đứng trên đầu thành bắn 3 mũi tên mà, nghiêm cấm giết người cướp của. Nhất định đại dương chưa biết tình hình này. Ta lập tức chạy vào bẩm báo, nhờ đại dương hạ lệnh nghiêm cấm.
Trình Thanh Trúc khuyên ngăn:
Minh chủ, bộ hạ của Sám Dương có rất nhiều người xuất thân là đạo tặc, đã vào đến kinh thành phồn hoa, dĩ nhiên phải buông thả một chút, đợi vài ngày rồi hãy tấu trình.
Viên Thừa Chí nói:
không được, đợi vài ngày thì dân chúng trong thành khổ sở không chịu nổi, cứu dần như cứu quả, đâu thể chờ đợi chứ.
Đang nói chuyện, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng hò hét. Viên Thừa Chí giật mình chạy ra cửa, thấy vô số nhân mã đang ùa vào hẻm chính điện tử. Tên võ quan vừa bị Thiết La Hán đánh ngã đang cưỡi trên một con ngựa, y la lên:
Viên Thừa Chí, Quyền tướng quân á, gọi người đến nói chuyện kìa.
Viên Thừa Chí hỏi:
có thật Quyền tướng quân gọi không?
Một võ quan lấy lệnh tiễn ra, nói:
có lệnh tiễn của Quyền tướng quân đây.
Viên Thừa Chí nghĩ bụng:
ta mà không đi thì tổn thương hòa khí anh em, gặp Quyền tướng quân cũng là cơ hội để khuyên huynh ấy quản thúc thuộc hạ.
Chàng bèn gật đầu nói:
được, ta đi ngay.
Tên võ quan đó hét lên:
bắt lấy!
Lập tức có 7-8 binh sĩ ùa lên, lấy dây ra trói Viên Thừa Chí. Chàng mỉm cười, không chống đỡ, chắp tay sau lưng để chúng muốn trói sao thì trói. Thiệt là Hán, Sa Thiên Quảng cùng quần hùng đều la lớn:
ai dám động thủ chứ?
Họ vừa hô hoán vừa toan xông vào đánh nhau. Viên Thừa Chí vội kêu lên:
mọi người không được động võ, để ta gặp Quyền tướng quân nói chuyện đã.
Võ quan kia lại chỉ hạ thiết thủ, nói:
con bé cụt tay này chính là công chúa của Sùng Trinh hoàng đế đó, Quyền tướng quân dặn phải bắt nó về. Bắt lên nó!
Đám lính chạy ùa về phía hạ thiết thủ. Nàng Dung kim câu một đường, không cho chúng đến gần, cười cười hỏi: Quyền tướng quân bắt ta để làm gì vậy? Tên võ quan đáp:
phá được Bắc Kinh, công lao của Quyền tướng quân là số một, công chúa của Sùng Trinh dĩ nhiên phải để Quyền tướng quân hưởng thụ rồi. Người ngoan ngoãn mà theo về đi, sau này phú quý cả đời dùng không hết.
Hà thiết thủ mỉm cười nói: vậy thì hay lắm, nhưng nếu ta không chịu đi thì sao? Tên võ quan hét lên:
lãi nhãi nhiều vô ích, bắt nó đi.
Hà thiết thủ la lên:
sư phụ à, Quyền tướng quân muốn bắt muội về làm vợ bé, sư phụ thấy muội nên đi hay là không?
Viên Thừa Chí chưa biết nói sao, đã thấy mấy tên lính ùa tới túm lấy Hà thiết thủ. Nàng cứ đứng yên cười khanh khách, nhưng bọn chúng đột nhiên té ngửa ra, giật giật mấy cái rồi mất mạng. Thì ra trên y phục của Hà thiết thủ chỗ nào cũng có chất kịch độc. Tên võ quan sợ quá thét lên:
phản rồi, phản rồi, bọn này là tàn quân của Triều Minh còn kháng cự, giết đi.
Lập tức rất nhiều đau thương dung lên, bổ lên đầu Thiết La Hán cùng mọi người. Đã đến mức này, Chẳng lẽ quần hùng buông tay ra chịu chết? Họ đoạt lấy đao thương đánh trả, chém giết một trận. Quan quân hỗn độn thành một thứ, kẹt lại trong hẻm, không tiến được mà cũng khó lùi. Diêm Thừa Chí hù lớn:
các ngươi về nói với quyền tướng quân, mọi người cùng đến trước mặt đại dương nói chuyện, xem ai đúng ai sai.
Nói xong, chàng giận kình lực lên tay, bao nhiêu dây trói đứt tung như chỉ mục. Chàng nhảy sổ tới, hai tay nắm lấy hai tên võ quan lôi xuống ngựa, lại la lên:
ta tạm giữ hai võ quan này, anh em binh sĩ trở về doanh đi.
Đám lính thấy cấp trên đã bị bắt, không dám đánh nữa, chúng ùa nhau chạy ra khỏi hẻm. Diêm Thừa Chí thở dài, lắc đầu, bảo Hồ Quế Nam và Hồng Thắng Hải áp giải hai tên võ quan đó đi gặp Lý Tử Thành. Vào cung, thấy trong đại điện đang bày đại tiệc, Lý Tử Thành cùng các tướng quân dự yến, tiên nhạc in ỏi, rượu thịt liên tiếp bưng lên như nước chảy. Lý Tử Thành đã hơi say, thấy Diêm Thừa Chí liền vui mừng nói:
hay quá, người tới đây uống một ly đi.
Diêm Thừa Chí khom người dâng dạ, rồi bước tới nhận ly rượu từ tay Lý Tử Thành, uống cạn ngay. Tướng quân ngồi bên trái Lý Tử Thành đột nhiên đứng dậy, hét lên:
Diêm Thừa Chí, gan ngươi to thiệt đó, dựa vào cái gì mà dám giết thuộc hạ của ta?
Diêm Thừa Chí thấy người này râu ria đầy mặt, thần sắc thô hào, đoán là quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn. Chàng hỏi:
các hạ là quyền tướng quân phải không?
Hắn đáp:
đúng vậy. Đại dương chỉ phong cho ngươi cái chức quả nghị tướng quân nho nhỏ, vậy mà ngươi dám không xem quyền tướng quân này ra cái gì hết, cả gan giết thuộc hạ của ta.
Nói xong, hắn đưa tay nắm chuôi đao, rút ra một nửa, rồi cắm trả vào vỏ nghe roạt một tiếng. Nhất thời cả mấy trăm người trong điện im lặng, không ai lên tiếng. Viên Thừa Chí nói:
lúc đại dương vào thành, từng ra hiệu lệnh, ai giết hại, cướp bóc, hãm hiếp dân chúng đều phải bị chém đầu. Tại hạ thấy một số người dưới trướng tướng quân đang ngược đãi tàn hại bá tính, nên phải khuyên ngăn. Thật không phải cố ý đắc tội, chuyện này xin quyền tướng quân tha thứ.
Lưu Tông Mẫn cười nhạt nói:
thiên hạ này đã là của đại dương, do đám huynh đệ lâu năm chúng ta xuất sinh nhập tử, từ trong rừng đau thương giành lấy. Chúng ta biết đánh chiếm giang sơn, chẳng lẽ không biết hưởng thụ giang sơn hay sao? Người cố ý lấy lòng bá tính, thu phục nhân tâm, mưu đồ cái gì đây?
Diêm Thừa Chí nói:
đại dương từng nói, chính bản thân đại dương cũng là bá tính mà.
Lưu Tông Mẫn cười rộ lên, y nói:
đang đánh chiếm giang sơn thì đại dương là bá tính, bây giờ ngồi trên ngai vàng thì đại dương là chân mạng thiên tử, chẳng lẽ vẫn là bá tính? Thằng lõi này chỉ nói bừa.
Diêm Thừa Chí im lặng. Lý Tử Thành cười nói:
thôi được rồi, được rồi, mọi người đều là huynh đệ, đừng vì chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí. Hai người qua đây, mỗi người cạn một ly. Tông Mẫn, ta biết người giữ ganh tị vì Diêm Thừa Chí được công chúa. Trong hoàng cung này, người đẹp muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, lát nữa cho người tự do lựa chọn là xong.
Lưu Tông Mẫn nói:
đại dương à, sùng trinh ấy chỉ có một công chúa thôi.
Lý Tử Thành mỉm cười, quay lại bảo Diêm Thừa Chí:
Tông Mẫn nhất định đòi công chúa, thôi thì ngươi nể mặt ta mà nhường cho hắn đi. Hai ngươi là quan cùng triều, giữ hòa khí là cần thiết nhất.
Diêm Thừa Chí không khỏi ngạc nhiên, chàng nghĩ đến A Cửu mà cảm thấy mất mát gì đó trong lòng, bất giác tay buông lỏng, ly rượu rơi xuống đất tan nát thành mảnh vụn. Lý Tử Thành giận dữ nói:
giả tỷ ngươi không chịu, cũng không nên nổi giận với ta.
Viên Thừa Chi khom lưng đáp:
thuộc hạ không dám.
Đột nhiên nghe tiếng sáo trúc vang lên, mấy chỗ quan dẫn một cô gái lên điện. Cô gái này quỳ lạy trước mặt Lý Tự Thành rồi đứng dậy. Ánh đèn vừa chiếu lên mặt nàng, mọi người không hẹn mà cùng khẽ la một tiếng. Nàng đảo mắt một vòng, nhìn khắp lượt mọi người trong điện. Khi chạm phải ánh mắt của nàng, ai cũng có cảm giác như toàn thân ngâm vào một chậu nước ấm, thoải mái khó mà diễn tả. Nàng thỏ thẻ giọng oanh lên tiếng:
tỳ thiếp Trần Viên Viên bái kiến đại vương, cầu chúc đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Lý Tự Thành cười ha hả nói:
cô nương xinh đẹp lắm.
Lưu Tông Mẫn la lên:
đại vương, tiểu tướng không cần công chúa sùng trên nữa, đại vương ban cho người đẹp này cho tiểu tướng đi.
Ngô Kim Tinh lên tiếng:
Lưu tướng quân, Trần Viên Viên là ái thiếp của tổng binh Ngô Tam Quế, người đang trấn thủ Sơn Hải Quan. Cô ấy có thể gọi là đệ nhất mỹ nhân. Đại vương đã đặc biệt triệu đến đây, làm sao mà cho ngươi được?
Nghe chính Lý Tự Thành muốn cô này, Lưu Tông Mẫn không dám nói thêm. Nhưng mắt hắn vẫn đảo lia đảo lịa, trân trân nhìn Trần Viên Viên, nuốt nước bọt ừng ực thành tiếng. Cả đại điện nhất thời im phăng phắc. Đột nhiên nghe tiếng loảng choảng, ly rượu trong tay ai đó rơi xuống đất. Sau đó những tiếng loảng choảng vang lên liên tiếp. Nhiều người ngơ ngẩn đến cầm ly không chắc. Lúc nãy Viên Thừa Chí vô ý làm rơi ly rượu, Lý Tự Thành vô cùng giận dữ. Nhưng bây giờ ai cũng lo nhìn khuôn mặt tuyệt thế của Trần Viên Viên, nên không ai để ý đến chuyện dở ly nữa. Đột nhiên một tên tiểu tướng ngồi dưới cười lên ha hả, bò lổm ngổm dưới đất đến chỗ Trần Viên Viên, ôm lấy đùi nàng. Nàng kinh hãi hét lên, tránh qua một bên. Tiếng hét nghe cũng trong trẻo êm tai. Một tướng quân khác la lên:
nóng quá, nóng quá.
Roạt roạt mấy tiếng, hắn tự xé hết áo mình ra. Lại có một tướng quân la lên:
mỹ nhân, nếu được mời mỹ nhân uống rượu, ta có chết cũng cam lòng.
Hắn cầm ly rượu kề vào miệng Trần Viên Viên. Đại điện náo loạn cả lên. Những võ tướng đánh quen trăm trận đều bị dung mạo của Trần Viên Viên làm mê hoặc. Viên Thừa Chí nhìn thấy cảnh tượng này, âm thầm lắc đầu, định bỏ ra ngoài điện. Đột nhiên chàng nghe Lý Nham quát lớn:
trước mặt đại vương, các huynh đệ không được vô lễ.
Một tướng quân cười ha hả lên nói:
ta chỉ dùng đầu ngón tay sờ vào khuôn mặt trắng trẻo này có một chút, chắc không có sao chứ.
Nói xong, hắn giơ ngón tay ra trước, từ từ tiến đến gần Trần Viên Viên. Lý Tự Thành hét lên:
đưa mỹ nhân vào hậu cung. Tổng Kiến Sách, người cho quân canh giữ.
Tổng Kiến Sách dân dạ dẫn Trần Viên Viên vào trong. Mấy chục võ quan chen lấn ùa theo, tranh nhau nhìn thêm một chút. Mãi đến khi Trần Viên Viên khuất bóng, chúng mới tiếc rẽ từ từ quay lại chỗ ngồi. Một tên hỉnh mũi lên hít như chó đánh hơi, nói:
được ngửi mùi thơm của mỹ nhân này một chút, chắc kiếp trước ta đã tu hành tự tê lắm đây.
Một tên nói:
đây không phải là người, là hộ ly tinh biến thành, đại dư không nên hưởng dụng.
Một tên khác cãi:
ê, dù nàng là yêu tinh giết người đi nữa, ta cũng muốn ôm một cái, dù bị nàng nuốt chửng cũng là khoái lạc vô cùng.
Lý Tự Thành từ từ uống rượu, mặt mày cực kỳ rạng rỡ. Y hết nhìn Viên Thừa Chí, lại nhìn Lý Nham, lại chuyển qua nhìn Lưu Tông Mẫn, rồi nói:
tuy chúng ta đã được thiên hạ, nhưng không nên ngược đãi ba tính. Tông Mẫn, người truyền lệnh đi. Trong thành Bắc Kinh không được cướp bóc tài vật, chiếm đoạt nữ nhân nữa.
Lưu Tông Mẫn vâng dạ, nhưng lại nói:
Đại Dương, trong thành Bắc Kinh này có rất nhiều tham quan ô lại, phú hào tài chủ, chẳng có tên nào là tốt. Người, tài sản, nữ nhân của chúng đều do cướp bóc tự bá tính. Huynh đệ chúng ta lấy lại một chút ít đâu có phải là vô lý.
Lý Tự Thành im lặng, không nói gì. Lý Nham bước lên mấy bước, nói:
Đại Dương, Ngô Tam Quế có rất nhiều binh mã ở Sơn Hải Quan, chỉ tình binh đã 4 vạn, lại thêm 8 vạn dân chúng Đất Liêu kêu dũng thiện chiến. Đại Dương phái người chiêu hàng, y đã chịu quy thuận, hay là đưa trả tiểu thiếp của y về phủ để y yên tâm quy phục?
Lưu Tông Mẫn cười nhạt hỏi:
4 vạn binh mã của Ngô Tam Quế làm được cái gì? Trong thành Bắc Kinh, sùng trên có 10 mấy vạn quan binh, nhưng gặp phải chúng ta, không phải chỉ một trận là sụp đổ hết hay sao?
Lý Tự Thành gật đầu nói:
Ngô Tam Quế là việc nhỏ, không cần để tâm. Nếu hắn đầu hàng coi như hắn biết điều, nếu không chúng ta chỉ đưa tay là bắt được. Chẳng lẽ Ngô Tam Quế lợi hại hơn Tôn Truyền Đình, Chu Ngộ Cát hay sao?
Lý Nham lại nói:
Đại Dương, tuy đã được Bắc Kinh, nhưng Giang Nam vẫn chưa ổn.
Lý Tự Thành xua tay nói:
Mọi người cứ uống rượu đi, đây không phải là lúc bàn quốc gia đại sự nữa.
Lý Nham đành vâng dạ, lùi xuống ngồi bên Viên Thừa Chí. Y dặn nhỏ:
Mọi chuyện phải cẩn thận đó, đề phòng quyền tướng quân gia hại.
Viên Thừa Chí khẽ gật đầu. Lý Tự Thành uống thêm mấy ly, rồi y hô lớn:
Mọi người giải tán đi thôi.
Y dung chân hất đổ cái bàn, quay lưng đi vào nội cung. Bọn tướng quân ồn ào một chút rồi giải tán. Rất nhiều người ngoác mồm ca tụng Trần Diên Diên hấp dẫn. Trong ngoài cửa cung nghe toàn những câu nói dơ bẩn thô tục. Viên Thừa Chí theo Lý Nham ra khỏi điện, tới cửa cung thì gặp Hồ Quế Nam và Hồng Thắng Hải. Chàng bảo họ thả 2 tên võ quan ra. 4 người vừa rẽ qua đường khác đã thấy mấy chục sấm quân đang cướp bóc một tòa nhà lớn, kéo 2 nữ nhân trẻ tuổi ra ngoài. 2 cô gái chỉ biết kêu khóc giãy giụa. Lý Nham cả giận, bảo thuộc hạ của mình bắt về tra hỏi. Sấm quân nhận ra Chế tướng quân cùng la lên một tiếng, dứt tài vật và nữ nhân lại, quay lưng chạy trốn. Dọc đường chỗ nào cũng nghe tiếng sấm quân reo hò, bá tính kêu khóc. Từ đường cái đến hẻm nhỏ, chỗ nào cũng thấy sấm quân chạy tới chạy lui. Tên thì mang giác của cải, tên thì lôi kéo nữ nhân. Ly Nhàm thấy không thể cấm đoán nổi, không thể bắt hết nổi, chỉ biết thở dài. Viên Thừa Chí vẫn hy vọng Lý Tự Thành chiếm được thiên hạ để thấy cảnh thanh bình, bá tính an cư lạc nghiệp. Nhưng hôm nay chàng đã thấy hành động của Lý Tự Thành và bọn Lưu Tông Mẫn, Ngô Kim Tinh, lại thấy sấm quân cướp bóc lung tung trong kinh thành, so với thời Sùng Trinh trị vì còn tàn bạo ghê gớm hơn nhiều. Tâm lòng nhiệt huyết của chàng tức thì nguội lạnh. Cứ đi mấy bước lại thấy dưới đất có thi thể ngổn ngang. Viên Thừa Chí thấy xác 2 bé gái không mặc quần áo, trong người vẫn còn chảy máu. Chàng không nhẫn nại được nữa, nắm chặt lấy tay Lý Nham mà nói:
Đại ca, đại ca từng nói sấm dương vì dân chúng mà giải oan, vì dân chúng mà trút giận, là như thế này sao?
Nói xong, chàng ngồi bệt xuống đất, khóc tấm tức. Bản thân Lý Nham cũng bi phẫn đến cùng cực, nói:
Bây giờ ta đi gặp Đại Dương ngay, xin Đại Dương hạ lệnh nghiêm cấm cướp bóc.
Y kéo Viên Thừa Chí dậy, quay lại hoàng cung, bảo bọn vệ sĩ:
Ta có việc gấp, cầu kiến sấm dương.
Vệ sĩ vào trong bẩm báo. lát sau trở ra nói:
Chế tướng quân, đại dương đã ngủ rồi, không ai dám làm kinh động, xin tướng quân sáng mai hãy đến.
Ly Nhàm nói:
Ta đã theo đại dương rất nhiều năm, khi có việc cầu kiến thì đại dương dù đêm khuya cũng nhất định tiếp kiến. Ngươi vào mà báo lại đi.
Vệ sĩ lại chạy vào. Lát sau hắn ra, mặt đầy vẻ kinh hoàng, run rẩy nói:
Đại dương nổi giận rồi, nói tiểu nhân mà lảm nhảm nữa là tức chặt đầu liền.
Lý Nhàm nói:
Được, vậy ta chờ ở đây, đợi đại dương thức giấc rồi gặp.
Y quay lại bảo Viên Thừa Chí:
Huynh đệ về nghỉ trước đi.
Viên Thừa Chí đáp:
Để ở đây với đại ca.
Chàng bảo Hồ Quế Nam cùng Hồng Thắng Hải về trước để Thanh Thanh khỏi lo lắng. Hai người đã ngồi trên bậc cấp phía trước cung, đợi đến sáng rõ mới thấy một vệ sĩ từ nội cung ra, nói:
Đại dương triệu kiến.
Hai người theo vào một gian phòng, rồi vệ sĩ ra ngoài. Đợi thêm 2 giờ nữa, sắp đến giờ ngọ mà Lý Tự Thành vẫn không ra gặp. Hai người nhìn nhau sốt ruột, ai cũng lo lắng vô cùng. Lại thêm nửa giờ, mới có một vệ sĩ chạy vào gọi Lý Nham và Viên Thừa Chí:
Chế tướng quân, Quả Nhĩ tướng quân, hoàng thượng mời hai vị đến điện Kim Loan để thương thảo đại sự.
Lý Nham và Viên Thừa Chí theo vệ sĩ đó qua 2 khoảng sân, lại đi hết một hành lang rất dài. Thấy chỗ nào cũng có quân lính cầm vũ khí đứng canh. Chúng nhận ra Lý Nham nên không hỏi gì, có tên còn cung kính thi lễ. Hai người đến gần một tòa điện nhỏ, nghe từ trong vọng ra thanh âm giận dữ của Lý Tự Thành:
Bắt bọn quan lại Triều Minh về đánh đập cho chúng nôn vàng bạc ra, dĩ nhiên là chuyện phải làm. Xưa kia bọn phú hào hiếp đáp người nghèo dã man biết mấy, phải ép chúng trả lại chứ. Chẳng qua là trả chút ít thù xưa, giết người thường hắn, nợ tiền trả tiền, nợ máu trả máu, có gì là không nên không phải.
Đến cuối câu đã chuyển sang giọng quát tháo, pha thêm những tiếng binh binh không dứt. Hình như Lý Tự Thành đang dung quyền đánh xuống mặt bằng. Ly Nham và Viên Thừa Chí vào trong, thì đây là một tòa điện rất lớn nhưng có phần âm u. Bốn phía phải thắp những ngọn nến rất lớn. Lý Tự Thành ngồi trên một cái ghế lớn bọc vải vàng đặt ngay chính giữa, sắc mặt đầy vẻ giận dữ, không ngớt đập bàn. Một đại hán to lớn khom lưng nói:
Khải bẩm đại dương, đại dương nói rất đúng, trận đánh nên Võ Hoàng, huynh đệ chúng ta bị thương và chết rất nhiều, nhưng mọi người dũng cảm xung phong, cuối cùng cũng đánh bại Chu Ngộ Cát. Ninh Võ chỉ là một quan ải nhỏ, không có tiền bạc gì hết, huynh đệ chúng ta chỉ mong đánh vào Bắc Kinh để hưởng phước nhiều hơn. Huynh đệ chúng ta đều nghiến răng liều chết, từng người ngã xuống, có người bị thương phun máu vẫn không lùi bước. Thuộc hạ thấy rất nhiều huynh đệ mất mạng nên trong lòng đau xót, chỉ biết dùng đao xông lên liều mạng. Hoàng thượng đại dương, chúng ta chiếm được một thành trì, phải nghỉ ngơi 4-5 ngày cho anh em hưởng lạc, tìm bọn cẩu quan tài chủ trả thù. Bọn cẩu quan tài chủ đó chèn ép chúng ta đâu có ít, giành giật vợ con chúng ta đâu có ít. Đại dương, chúng ta đến đây là để trả thù. Vậy mà trước đây đại dương đã hạ quân lệnh không cho huynh đệ thoải mái ở Bắc Kinh, cướp bóc gian dâm thì giết gì gì đó. Hoàng thượng đại dương, thuộc hạ là đồ vô dụng, nếu thật sự như vậy thì thuộc hạ không có cách gì chỉ huy được nữa, không có huynh đệ nào nghe lệnh thuộc hạ nữa. Nếu thuộc hạ nói là ai cướp bóc gian dâm phải giết thì các huynh đệ sẽ thoá mã thuộc hạ ngay. Con bà thằng Cao Tất Chính, tổ tông 18 đời thằng Cao Tất Chính.
Lý Tự Thành bỗng cười ha hả rồi nói:
Thế ra biểu đệ muốn nói cho ta câu này, e rằng ta chưa hạ lệnh, trong lòng ngươi đã chửi con bà thằng Lý Tự Thành rồi.
Cao Tất Chính nói:
Hoàng thượng đại dương là huynh trưởng, thuộc hạ đâu dám vô lễ, mẹ của đại dương cũng như mẹ của thuộc hạ, Trước sau thuộc hạ vẫn nghe lệnh hoàng thượng đại dương. Gặp lửa thì nhảy vào lửa, gặp nước thì nhảy vào nước. Có gì hoàng thượng đại dương cứ nói thẳng.
Một người ra vẻ quan văn bước lên một bước, dõng dạc nói:
Cao tướng quân, hoàng thượng đã ngồi trên long ỷ, chúng ta phải gọi là hoàng thượng hoặc bệ hạ, không nên gọi là hoàng thượng đại dương gì gì nữa.
Lý Tự Thành mỉm cười nói:
Vũ thượng du rất biết làm quan, nhớ tới quy luật này, từ nay về sau mọi người cứ thế mà gọi.
40-50 người trong điện đồng thanh hô lớn:
Hoàng thượng vạn tuế!
Lý Nam và Viên Thừa Chí cũng hô theo. Lý Tự Thành cười nói:
Viên Thừa Chí, gã Vũ Thượng Du này từng là ngự sử trong triều Sùng Trinh, là nhất điện chi thần với cha người đó. Y hiểu chuyện phải trái, đã đầu hàng ta trước. Ta đã phong cho y làm thượng thư, là quan lớn lắm rồi. Triều đình đại thuận chúng ta từ nay về sau, cần phong tước gì, cần làm việc gì, y sẽ trình tấu đàng hoàng.
Viên Thừa Chí đáp:
Dân, hoàng thượng hợp lẽ trời thuận lòng người, dĩ nhiên dân chúng khắp thiên hạ đều ủng hộ.
Lý Tự Thành lớn tiếng nói:
Vừa rồi Cao tướng quân nói rất có lý. Chúng ta không sợ các huynh đệ chửi mẹ mình, chỉ sợ họ nản lòng, đánh trận không chịu liều mạng. Bây giờ còn một nửa giang sơn chưa dẹp yên, lại phải đối phó với quân Mãn Thanh ngoài quan ải.
Một người mặc quần áo màu xanh, thân hình vừa cao vừa ốm, bước lên một bước rồi nói:
Đại dương, các huynh đệ đánh trận không chịu ra sức, chuyện đó chưa phải là quan trọng nhất. Đại dương đâu có muốn huynh đệ liều mạng để đại dương ngồi trên long ỷ. Chỉ vì các huynh đệ khổ sở quá, không sống nổi, nên mới tụ hợp nhau giết quan tạo phản. Người nào cũng coi như mình không còn mạng nữa. Cũng không phải chúng ta giết quan tạo phản vì tham tiền bạc hay những cô nương trẻ tuổi. Chúng ta bị bọn tham quan tài chủ ép đến mức không sống nổi, nên mới liều mạng như thế này. Các vị huynh đệ, có đúng như vậy không?
Mười mấy tướng quân cùng lên tiếng:
Đoạn Thế Dương nói hay lắm, chúng ta không sống nổi nên không thể không tạo phản.
Lý Tự Thành cũng nói:
Quách huynh đệ rất biết nói chuyện, theo huynh đệ thì chúng ta phải làm sao?
Hán tử cao ốm đó tên là Quách Dưỡng Thành, biệt hiệu là Loạn Thế Dương, là một chủ soái tả giáp ngũ doanh. Y gia nhập quân đội Lý Tự Thành chưa lâu, không thể gọi là huynh đệ cũ, nhưng có mấy vạn thuộc hạ dũng cảm thiện chiến, nên Lý Tự Thành buộc phải tôn trọng. Quách Dưỡng Thành nói:
Đại dương, thuộc hạ chỉ biết nghe hiệu lệnh của đại dương, chỉ huy huynh đệ đánh bọn quan quân, còn đại sự thiên hạ thì không sao hiểu được.
Lý Tự Thành nói:
Năm vị chủ soi của tả giáp ngũ doanh đều có tri có dưỡng, kiên thực bất phàm. Lão Hồi Hồi, Tả Kim Dương, Giáp Lý Nhãn, Tranh Thế Dương và Quách huynh đệ đã biết dẫn binh lại biết an dân, Ngưu Kim Tinh, cái đó gọi là xuất tướng nhập tướng gì gì đó, đủ tài làm tể tướng cả. Có đúng như vậy không?
Ngưu Kim Tinh là một người ra dáng thư sinh, khom người đáp:
Đúng là năm vị vũ soái đều có tài xuất tướng nhập tướng. Ngũ Dương quy phục hoàng thượng, đó là phước của hoàng thượng, mà cũng là phước của Ngũ Dương. Đây gọi là minh chúa công thần, dựa vào nhau, soi sáng lẫn nhau.
Vũ Thượng Du lại nói:
Cai tấu hoàng thượng, cách xưng hô Ngũ Dương là để hiệu triệu thảo mãn anh hùng. Trong lúc Di Hoàng tạo phản, từ nay về sau phải thay đổi chút ít. Nếu cần phong dương, xin hoàng thượng phong những dương hiệu có khí thế hơn. Huống chi hai vị Lão Hồi Hồi Mã tướng quân, Giáp Ly Nhãn Hạ tướng quân không có dương hiệu. Hoành Thiên Dương Dương tướng quân, Cải Thế Dương Hứa tướng quân, danh hiệu của hai vị này cũng cần thay đổi.
Ngưu Kim Tinh liền phụ họa:
Đúng vậy, trước đây chúng ta muốn thay đổi thời thế nên mới gọi là Cải Thế Dương, Tranh Thế Dương, Hoành Thiên Dương. Bây giờ thiên hạ đang là của hoàng thượng, thời thế của hoàng thượng dài tới vạn năm, nếu vẫn gọi là Cải Thế, Tranh Thế thì có phần không ổn. Hơn nữa, Kim Xà là một con rồng nhỏ, danh hiệu Kim Xà Vương cũng phải đổi luôn.
Lý Tự Thành chào mày, nói:
Vậy sao? Phải thay đổi danh hiệu rất nhiều. Người có công phải được phong vương, phong hầu, phong đại tướng quân, phó tướng quân, không ai bị bỏ quên.
Mọi tướng quân đều hoan hô tán thưởng. Chế tướng quân Cao Tất Chính dõng dạc nói:
Khải tấu hoàng thượng, đêm qua những huynh đệ trong danh thuộc hạ đã lớn tiếng kêu lên, ông cứ làm hoàng đế, nhưng mọi người phải liều mạng mới giành được ngôi hoàng đế cho ông. Tất cả tiền bạc cô nương trong thiên hạ, chẳng lẽ một mình ông ôm hết được sao? Phải cho anh em chia chác chút ít chứ. Một người kêu la thì mấy trăm người hùa theo, không sao yên được. Long quân không ổn.
Quách Dưỡng Thành giận dữ nói:
Cái gì mà Long quân không ổn? Đều là loại quân ông dung túng cả. Lúc họ cướp gái đem về, không phải đã dâng cho ông những cô đẹp nhất hay sao?
Cao Tức Chính nhảy sổ tới, y quát lên:
Họ Quách kia, người theo Đại Dương mới được nửa năm, đã giáp to tiếng với huynh đệ cũ chúng ta rồi sao? Hay là ngươi muốn trừ khử hết huynh đệ cũ của Đại Dương? Ai giết được thì giết, ai đuổi được thì đuổi, để Đại Dương trơ trọi một mình, trở thành cô gia quả nhân thiệt sự. Tạ Giáp Ngũ Danh các ngươi là bằng hữu cũ của Thập Tam gia, chắc đang muốn đoạt lấy thiên hạ ngồi trên long ỷ chứ gì?
Quách Dưỡng Thành giận dữ hét lên:
Con bà ngươi, ngươi vừa nói cái gì?
Cao Tức Chính vung tay đánh trúng mắt bên phải của Quách Dưỡng Thành một quyền rất nặng, máu tươi lập tức giọt ra. Hắn còn muốn đánh tiếp, nhưng phía sau có một lão già to lớn, râu tóc bạc phơ, nhảy đến cản trở. Lão đẩy mạnh vào vai Cao Tức Chính, hất hắn lùi ra mấy bước. Mười mấy tướng quân đồng thanh la lớn:
Lão Hồi Hồi, người dám đánh huynh đệ cũ chúng ta, muốn tạo phản phải không?
Cả đám ùa vào dây đánh Lão Hồi Hồi và Quách Dưỡng Thành. Lý Tự Thành cứ đứng đó mà kêu:
Ơi là huynh đệ cả, đừng có xô xát mà.
Nhưng hoàng thượng ra lệnh yếu xìu nên chẳng ai đếm xỉa. Lão Hồi Hồi và Quách Dưỡng Thành yếu thế, chỉ chốc lát đã ở thế hạ phong. Viên Thừa Chí nghe mọi người tranh chấp, thấy rõ Quách Dưỡng Thành nói có lý hơn, biết lo đến đại cục. Ẩu đả một hồi, Quách Dưỡng Thành và Lão Hồi Hồi cô thế, bị hai mươi mấy người dây chặt, đánh cho sưng đầu chảy máu. Lý Tự Thành thì cản trở không dứt khoát. Ba người Tả Kim Dương, Giáp Ly Nhãn, Tranh Thế Dương muốn tới khuyên ngăn, nhưng bị số đông huynh đệ cũ cản trở, không thể đến gần. Viên Thừa Chí bèn nhảy tới, đưa tay nắm lấy cổ áo bốn năm người hung dữ nhất, xách bỏ qua một bên, thuận tay điểm nhẹ vào huyệt đạo để họ không nhảy vào ẩu đả được nữa. Chàng xách ra mấy chuyến, Quách Dưỡng Thành và Lão Hồi Hồi không bị ai đánh nữa. Thần sắc hai người rất thảm hại, máu me đầy mặt. Nhưng Lý Tự Thành chỉ nói:
Ơi là huynh đệ cả, đừng có xô xát.
Viên Thừa Chi lớn tiếng hô quán:
Hoàng thượng có chỉ, không được xô xát, mọi người nên tuân chỉ.
Mọi người từ từ đứng yên, nhưng vẫn la hét om sòm. Quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn quát hỏi:
Lấy nhàm, Viên Thừa Chí, hai người ẩu đả huynh đệ cũ của Đại Dương, đánh người phe mình, định lôi kéo Tả Giáp Ngũ Doanh và thuộc hạ của Tào Tháo để âm mưu tạo phản phải không?
Viên Thừa Chí đáp:
Ta tuân chỉ của hoàng thượng, kềm chế không để các ông động võ, có đánh ai đâu. Mà Tào Tháo, Quan Công, Lưu Bị, Gia Cát Lượng đã chết mấy ngàn năm rồi, còn thuộc hạ gì nữa, làm sao ta lôi kéo chứ? Lưu tướng quân, hình như ông nói chuyện hơi hồ đồ đó.
Lưu Tông Mẫn giận dữ nói:
Hồ đồ cái gì? Chẳng lẽ Lão Hồi Hồi, Mã Thủ Ưng không phải là hảo bằng hữu của Tào Tháo, La Nhữ Tài sao? Lão Hồi Hồi, người tự nói đi, người đánh bằng hữu của Đại Dương, xem thường huynh đệ cũ chúng ta, có phải muốn trả thù cho La Nhữ Tài xét lại vụ án đó hay không?
Trên mặt Lão Hồi Hồi, máu tươi vẫn nhỏ từng giọt xuống áo. Lão chỉ vào mặt mình, nói:
Lưu tướng quân, nhìn thử đi, ta đánh huynh đệ cũ của Đại Dương, hay huynh đệ cũ của Đại Dương đánh ta? Chúng ta cùng giữ trướng Đại Dương giết quan tạo phản, đồng tâm hiệp lực, sao ông lại phân chia huynh đệ cũ huynh đệ mới gì gì đó chứ? Hả, chẳng phải là mất nhân tâm? Vừa rồi nếu không nhờ Viên huynh đệ kéo những người đánh ta ra ngoài, ta đã bị các huynh đệ cũ đánh chết rồi.
Lão quay đầu lại nói với Lý Tự Thành.
Đại Dương, Đại Dương nói đi. Ta là bằng hữu của La Nhữ Tài thật, nhưng ta có làm gì mờ ám không? Có lần La Nhữ Tài đầu hàng Hùng Văn Sáng, con bà nó mất hết thể diện, nên ta đã tuyệt giao với hắn. Gặp phải quân của hắn là ta chết sống đánh ngay, có nương tay chút nào đâu. Sau này hắn quay về tới Trương Hiến Trung, ta mới tiếp tục đi lại với hắn. Mấy năm trước hắn trở về quy phục Đại Dương, không phải nhờ ta lôi kéo hay sao? Đại Dương từng phong hắn là Đại Thiên Phủ Dân Oai Đức Đại Tướng Quân, nghe rất hay. Hắn vì Đại Dương mà góp sức không ít, xây dựng đội ngũ lớn mạnh, công phá được không ít thành trì, nên Lưu Tướng Quân đem lòng gánh tị. Địa vị của La Nhữ Tài cao hơn Lưu Tướng Quân, nên Lưu Tướng Quân hết nói xấu hắn là gieo tin đồn làm hại hắn. Đại Dương tin lời thằng thư sinh khốn kiếp họ Trần ở Hàng Châu, nên trúng kế phản gián. Họ Trần nói La Nhữ Tài đã đầu hàng triều đình, định giết Đại Dương. Chuyện đó hoàn toàn bịa đặt, vậy mà Đại Dương hạ thủ giết La Nhữ Tài trước. Sau này Đại Dương cũng nói là hối hận mà. Những việc ấy đều do các ngươi phân chia huynh đệ cũ, huynh đệ mới mà gây thành tai họa. Mỗi người cùng sách đao liều mạng với bọn quan quân, thì ai cũng là hảo huynh đệ cả. Sao lại phân chia cũ mới chứ? Chẳng lẽ có người không thích nhìn huynh đệ mới chúng ta, thì huynh đệ cũ các ông muốn giết huynh đệ mới chúng ta cho sạch sành sanh sao? Chúng ta ủng hộ Đại Dương làm hoàng đế, Đại Dương nói gì thì chúng ta làm đó. Lưu Tứ Quân, ông muốn giết tân huynh đệ chúng ta, e rằng không dễ lắm đâu.
Lão hồi hồi vừa nói vừa đưa tay áo lên, chùi máu. Cả lông mày lẫn râu của lão đều đỏ lòm, trông rất đáng sợ. Lý Tự Thành xua tay rồi nói.
Hey, Mã huynh đệ, những chuyện cũ không nên nhắc lại. La Nhữ Tài đã chết rồi, bộ hạ của hắn cũng đi theo Trương Hiến Trung hết rồi, còn gì mà nói nữa.
Gọi đến ba chữ La Nhữ Tài, hình như Lý Tự Thành vừa nản chí vừa hơi áy náy. Lý Nham và mọi người ở đây đều biết Lý Tự Thành giết chết La Nhữ Tài, biệt hiệu Tào Tháo, là do trúng kế phản gián của Trần Thư Sinh ở Hàng Châu. Chẳng những Lý Tự Thành mất một viên đại tướng, mà còn làm cho hai cánh quân tàn sát lẫn nhau. Rốt cuộc, quân của La Nhữ Tài đầu hàng Trương Hiến Trung hết. Nguyên khí của Sấm Quân bị tổn thương rất lớn. Tướng sĩ thì nản lòng. Ai cũng thấy chiến công của La Nhữ Tài rất lớn, thuộc hạ đầy tinh binh mãnh tướng. Chỉ vì Đại Dương nghi ngờ y có lòng thoáng dị mà ra tay hãm hại. Vụ quan án này ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp của Lý Tự Thành. Năm xưa Lý Nham đã ra sức cản trở, nhưng Lý Tự Thành tin lời Lưu Tông Mẫn, tạo nên lỗi lầm nghiêm trọng. Sau này Lý Tự Thành cũng rất hối hận, nhưng không chịu nhận lỗi. Bây giờ lão hồi hồi không nhịn nổi mà nhắc lại chuyện này, khiến mọi người và Lý Nham cùng lo sợ. Tính tình Lý Tự Thành đã khắc bạc lại bảo thủ, sau này chắc lão hồi hồi không khỏi bị chém đầu. Lý Tự Thành nhìn qua từng viên tướng của mình, thầm nghĩ.
Dù sao thì đám huynh đệ cũ Lưu Tông Mẫn vẫn đang tin cậy hơn, nhất định không phản lại ta. Còn lão hồi hồi, Loạn Thế Dương, Tranh Thế Dương, Tả Kiềm Dương, Giáp Lý Nhãn, giữa họ thì nghĩa khí sâu nặng, còn đối với ta thì có nghĩa khí gì? Nếu gặp cơ hội tốt, chắc chắn họ sẽ giết ta, trả thù cho La Nhữ Tài.
Y lại nhìn sang đứa cháu Lý Song Hỷ, huynh đệ cũ Lưu Tông Mẫn, biểu đệ Cao Tức Chính. Nhớ đến chuyện 4 năm trước bị quan quân dây khốn ở Ngưu Cốc Sơn.
Lúc đó quan quân dây khốn khắp 4 phường 8 hương, đã mấy lần đột kích mà không thoát khỏi vòng vây. Ta không làm gì được, định thắt cổ tự tử để khỏi lọt vào tay chúng.
thì Song Hỷ hết sức ngăn cản rồi nói:
cứ liều mạng đánh một trận đi,
dù bị giết cũng bắt mấy đứa chết theo. Rất nhiều thuộc hạ của ta đã ra ngoài đầu hàng. Ta vào một tòa miếu, chỉ có Tông Mẫn đi theo. Ta lại tượng hoàng đế trong miếu ba lại, rồi bảo Tông Mẫn: chúng ta đã lọt vào tuyệt địa rồi, không còn đường nào đi nữa. Ta rút bảo đao bên mình ra, đưa cho Tông Mẫn rồi nói: bây giờ phải xin quan lão gia chỉ điểm. Ta sẽ xin kêu âm dương. Nếu kêu dương đại cát đại lợi, thì chúng ta lại liều mạng nữa. Nếu kêu âm, tức Bồ Tát bảo chúng ta không nên hại thêm nhân mạng. Nếu ba lần đều kêu âm, thì ngươi hãy dùng thanh đao này chặt đầu ta. Xách ra ngoài mà đầu hàng, bảo các huynh đệ không cần đánh tiếp nữa. Lo mà giữ tính mạng của mình và gia quyến, khí vận triều mình còn tốt, chúng ta không chống nổi. Ý trời thế nào, chúng ta làm vậy. Tông Mẫn nhận đao, nhưng ném xuống đất mà nói:
đại ca, tiểu đệ không thể cắt đầu đại ca được. Nếu Bồ Tát bảo chúng ta đừng khởi nghĩa nữa, thì tiểu đệ sẽ mặc quần áo của đại ca, mạo nhận là đại ca. Đại ca chém tiểu đệ, xách thủ cấp ra ngoài, mà giả bộ đầu hàng. Ngọn xanh còn đó, lo gì thiếu củi đúng.
Lúc ấy ta lắc đầu đáp: không được, chú nhận ra ngay, người cứ việc chặt đầu ta. Ta quỳ xuống, dập đầu lại quan đế quân, rồi khấn: quan lão gia, tiểu nhân Lý Tự Thành bị quan phủ chèn ép, tài chủ đánh đập, không chịu nổi, phải dùng lên tạo phản. Chỉ mong giúp được mọi người khổ sở trong khắp thiên hạ, có miếng cơm ăn để sống. Bọn thầy bói thầy tướng đều nói tiểu nhân có phước phận thiên tử, chân mạng hoàng đế, không biết là thật hay giả. Hôm nay tiểu nhân rơi vào đường cùng, sinh mạng chỉ còn trong khoảnh khắc, cầu xin quan thánh lão gia chỉ điểm một con đường sáng, kiếp này tiểu nhân có mạng làm thiên tử hay không. Nếu không, tiểu nhân sẽ chết một mình, không để liên lụy đến hàng ngàn hàng vạn huynh đệ. Ta cầm lấy hai mảnh keo âm dương đặt trên bàn thờ, đứng thẳng dậy, hai tay chắp trên đỉnh đầu, cầu khấn: xin khoan lão gia chỉ điểm. Rồi cung kính tung keo âm dương lên phía trên. Hai tiếng cách cách, keo âm dương đã rơi xuống đất. Ta nhắm mắt không dám nhìn. Nếu là keo xấu, thì cứ để Tông Mẫn dung đao chặt đứt thủ cấp là xong việc, khỏi phải lo lắng khổ sở lâu. Bỗng nhiên nghe Tông Mẫn la lên:
keo dương, keo dương, đại ca, đại cát đại lợi.
Ta mở mắt ra, thấy đôi keo trước mắt đều hướng lưng lên trên, đúng là một quẻ dương đại cát đại lợi. Ta cũng chưa tin, lại khấn quan thánh lão gia xin keo một lần nữa, thì vẫn là keo dương. Ta khấn một lần cuối cùng, tung đôi keo lên rất cao, dương mắt mà nhìn. Khi rơi xuống đất, rõ ràng một âm một dương. Nhưng mà đột nhiên keo âm nảy ngược lại, biến thành keo dương. Vậy là ba lần xin keo, ba lần đại cát. Hai người không hoài nghi gì nữa, tinh thần phấn chấn hẳn lên, ra ngoài nói chuyện với các huynh đệ khác:
Lý đại ca đúng là chân mạng thiên tử, mọi người cố gắng đi, sau này sẽ có những ngày sung sướng. Đại dương ngồi trên ngai vàng thì chúng ta chẳng kém ai đâu.
Vậy là rất nhiều huynh đệ dứt hết hành lý, dứt bỏ vợ con để khỏi dướng díu tay chân, chỉ giữ một con ngựa để chạy cho nhanh. Từ quân huyện chạy đến Hà Nam thì quan quân không bao vây được nữa. May mà lúc đó tỉnh Hà Nam bị hạn hán, vậy là thêm mấy chục vạn dân đói theo ta. Từ Nam Dương đánh Nghi Dương, giết Trí huyện Đường Khải Thái, đánh Quế Ninh, giết Trí huyện Võ Đại Điệp, Từ đó quan quân không cản ta được nữa. Chúng ta đánh trận nào thắng trận đó, cứ vậy mà đánh mãi tới tận Bắc Kinh.
Lý Tự Thành ngồi trên long ỷ, nhớ lại ngày trước xin quẻ âm dương trong miếu Quan Thánh Đế Quân, không khỏi rùng mình toát mồ hôi lạnh. Y lại nghĩ,
nếu hôm đó bên cạnh ta không phải là huynh đệ cũ Lưu Tông Mẫn, mà là bọn lão hồi hồi Tả Kim Dương, Giáp Lý Nhãn này, thì bất luận ta gieo được quẻ dương đại các đại lợi hay quẻ âm đại hung đại xú, nhất định chúng sẽ chém lấy thủ cấp của ta để ra đầu hàng, vừa bảo đảm tính mạng, vừa có công danh phú quý. Dĩ nhiên chúng sẽ làm như vậy.
Lưu Tông Mẫn bỗng lên tiếng,
khải tấu hoàng thượng, năm trước bị bao vây trong Ngưu Cốc Sơn, hoàng thượng ba lần gieo quẻ, ba lần đại cát. Hoàng thánh lão gia dạy rõ hoàng thượng là chân mạng thiên tử, nhất định có ngày ngồi ở ngai vàng. Ngày đó các huynh đệ cũ đã đốt hết hành lý tư trang, giết hết vợ lớn vợ nhỏ, quyết theo đại dương để giết quan binh chiếm thiên hạ. Hoàng thượng ơi, trong lòng giả người ta chỉ có thịt không có xương. Dù họ không chửi cha mắng mẹ Lưu Tông Mẫn này đi nữa, nói có ông trời chứng giám, nếu hôm nay họ muốn lấy lại một chút ít tiền bạc tư trang năm xưa đã đốt, kiếm lại vợ lớn vợ bé năm xưa đã giết, Lưu Tông Mẫn này chẳng có lòng dạ nào mà giết họ.
Nói đến đây, Lưu Tông Mẫn không nhịn nổi, bật ra tiếng khóc. Lý Tự Thành cũng đưa tay áo lên gạt nước mắt, thầm nghĩ,
giang sơn này ta dựa vào các huynh đệ cũ mà có được, nếu để huynh đệ cũ nản lòng, họ sẽ không chịu ra sức vì ta nữa. Tuy triều đình nhà Minh đã đổ, nhưng còn lại đại quân Mãn Thanh, binh lực của Trương Hiến Trung cũng chẳng kém gì mình. Tạ Giáp Ngũ Doanh bọn lão hồi hồi xem ra khó mà dựa dẫm được rồi. Ngưu Kim Tinh trước đây từng nói, trong câu đồng giao thập bát tử chủ thần khí, ba chữ thập bát tử tức là chữ Lý, nhưng không phải Lý Tự Thành mà là Lý Nham. Bên dưới còn có một câu sơn hạ thạch tọa long ỷ, nếu ghép lại là thập bát tử chủ thần khí sơn hạ thạch tọa long ỷ. Còn bà nó đúng là có dần có điệu. Sơn hạ thạch ghép lại chẳng phải là chữ nham hay sao? Lý Nham còn tên nghĩa đệ kim xà dương viên thừa chí, bình tướng với tài kiêu dũng thiện chiến, không thể coi thường được.
Y không nén nổi, bực giác liếc nhìn Lý Nham, thấy Lý Nham đang rất bình tĩnh, giơ tay lên năn nỉ mọi người.
Các vị huynh đệ, mọi người im lặng đi, để nghe hoàng thượng dặn dò. Hoàng thượng nói thế nào, chúng ta cứ việc làm theo. Nói tóm lại thì chúng ta đều là hảo huynh đệ, phải đồng tâm nhất trí đối phó với người ngoài, tuyệt đối đừng để gà nhà bôi mặt đá nhau.
Lý Tự Thành lập tức nổi giận, thầm nghĩ,
tuyệt đối đừng để gà nhà bôi mặt đá nhau. Người dám chửi ta giết nhầm La Nhữ Tài ư? Hắn vô lễ với ta, thầm tính kế giết ta, người đâu phải không biết. Giả tỷ lão gia không ra tay trước mà La Nhữ Tài ra tay trước, thì chắc Lý Nham ngươi lại trả thù cho ta. Không sai, ngươi đầy quỷ kế, sẽ mượn cớ trả thù cho ta mà thống lĩnh các huynh đệ đi giết La Nhữ Tài. Vậy là sơn hạ thạch tọa long ỷ.
Nghĩ tới đó, y la lớn,
Viên Thừa Chí, ra ngoài đi. Ngươi là người mới, không được đánh các huynh đệ cũ, đã nghe chưa?
Viên Thừa Chí muốn cãi,
thuộc hạ không đánh huynh đệ cũ.
Nhưng chàng thấy Lý Nham liếc mình một cái, hất cằm hướng ra ngoài, lập tức hiểu ý, bèn lớn tiếng dân dạ,
tuân chỉ hoàng thượng, thuộc hạ xin cáo lui.
Chàng quay người ra khỏi điện. Lý Nham cũng khom lưng nói,
thuộc hạ cũng xin cáo lui.
Lão Hồi Hồi, Giáp Ly Nhãn, Tả Kim Dương, Loạn Thế Dương, Tranh Thế Dương đều nghĩ.
Nếu như cứ tiếp tục tranh chấp nữa, chỉ tổ bị đám huynh đệ cũ làm thịt mà thôi.
Họ đang muốn cáo biệt ra ngoài, bỗng thấy một đại tướng thân hình tầm thước bước lên hai bước, rồi khom người nói:
Xin Hoàng thượng hạ chỉ, bây giờ huynh đệ chúng ta phải làm sao mới phải?
Lý Tử Thành hỏi lại:
Cốc huynh đệ, theo ngươi thì phải làm sao?
Tướng quân này tên là Cốc Đại Thành, cung kính đáp:
Thuộc hạ chỉ biết nghe lời huấn thị của Hoàng thượng, liều mạng đánh nhau, Hoàng thượng cứ chỉ bảo, thuộc hạ cứ vậy mà làm.
Tranh Thế Dương Lưu Huy Hiểu nghĩ ngay:
Cốc Đại Thành thiệt là linh lợi, mình cũng phải nói mấy câu.
Y lên tiếng:
Cốc đại ca nói rất đúng, mọi người không nên tranh chấp nữa, cứ nghe thánh chỉ của Hoàng thượng mà làm.
Phía sau có người khẽ nói:
Không trả Trần Viên Viên cho Ngô Tam Quế thì những cô nương chúng ta bắt về cũng không trả được.
Lưu Tông Mẫn lớn tiếng:
Có gì thì cứ bước ra mà nói, đồ nhút nhát, đã chui ra sau làm con rùa rút đầu, cũng muốn đánh rắm thôi hả?
Đương nhiên người kia không dám mở miệng nữa. Nhất thời tòa đại điện im phăng phắc. Lý Tử Thành nghĩ:
Ta muốn dựa vào huynh đệ cũ thì không thể ràng buộc họ quá chặt chẽ. Nếu Trường Hiến Trung nói một câu, mọi người hãy theo ta, ai cướp được kim ngân mỹ nữ thì cho người đó, Lý Mộ nhất định không làm gì nữa. Không tới nửa ngày là mấy chục vạn thuộc hạ bỏ theo Trường Hiến Trung hết. Một mình ta đơn thương độc mã thì làm hoàng đế cái con khỉ gì chứ? Vẫn biết dung túng cho thuộc hạ cướp bóc gian dâm là không đúng, nhưng đã cởi trên lưng cọp rồi thì phải làm như vậy thôi. Trần Viên Viên như hoa như ngọc đang ở hậu cung, ta nỡ lòng nào mà đem trả cho Ngô Tam Quế? Mà nếu có trả thì giữa đường cũng bị bọn Lưu Tông Mẫn, Cốc Đại Thành, Lão Hồi Hồi cướp lấy.
Y bất giác thở dài lên tiếng:
Mọi người giải tán đi thôi, cực khổ bấy lâu rồi cũng nên có vài ngày thoải mái chứ. Khuyên được các huynh đệ nhẹ tay là tốt nhất, nhưng nếu họ cứ phóng túng không nghe thì đành chịu vậy. Mọi người đều là huynh đệ tốt, từng liều mạng vì nhau, ai cũng là anh em ruột thịt, làm sao ta giết họ được?
Nói xong y lắc đầu quậy quậy. Lão Hồi Hồi dõng dạc nói:
Đại dương nói sao thì mọi người làm vậy. Chuyện các huynh đệ cướp bóc tài vật nữ nhân coi như xong. Nhân lúc các vị tướng quân và các đại thần đều ở đây, chúng ta nên xét lại vụ oan oán của La Nhữ Tài đại ca một chút.
Lý Tử Thành biến hẳn sắc mặt, trầm giọng hỏi:
Xét lại thế nào? Giết ta đền mạng cho hắn sao?
Tả Kim Dương Hạ Cẩm nói:
Dĩ nhiên không phải như vậy. Hoàng thượng giết La đại ca chỉ vì nghe tên thư sinh ma quỷ Trần Hoàng Trung nói bậy. Hắn nói La đại ca đem hết ngựa chiến ra đóng dấu vào mông một chữ Tả, ý nói đầu hàng Tả Lương Ngọc. Thiệt ra là La đại ca có đem 5.000 con ngựa trong quân ra đóng dấu, nhưng vì kỵ binh chia thành 5 đội là tiền hậu Tả Trung Hữu, nên đóng dấu vào ngựa 5 chữ tiền hậu Tả Trung Hữu để khỏi lộn xộn. Trần Hoàng Trung sai người dẫn mấy con ngựa trong đội Tả quân đến cho đại dương xem, dĩ nhiên có dấu chữ Tả. Đại dương tin lời hắn nên mới phái người ám toán. Vậy là La đại ca chết mà không biết tại sao mình chết. Nếu đại dương không tin, bọn thuộc hạ có thể dẫn 4.000 con ngựa đến đây. 1.000 con đóng dấu chữ tiền, 1.000 con đóng dấu chữ hậu, 1.000 con đóng dấu chữ hữu, 1.000 con đóng dấu chữ trung. La đại ca một giả trung thành, mất mạng hết sức oan uổng.
Nói xong, Hạ Cẩm quay đầu ra gọi:
Dẫn vào đây.
Nghe tiếng gió ngựa lóc cóc, 5 tên lính dẫn 5 con ngựa vào điện. Trên mông mỗi con đều có đốt thành chữ, nhưng 5 con là 5 chữ phân biệt: tiền, hậu, trung, tả, hữu. 5 chữ to nhỏ bằng nhau, nét bút rất giống nhau. rõ ràng được đóng dấu cùng một thời kỳ. Bọn lính còn cầm theo 5 miếng sắt. Những tướng quân trong điện đều chinh chiến lâu năm, nhìn biết ngay đó là những con dấu để đóng vào mông ngựa. Những chữ trên 5 con dấu đó chính là 5 chữ Tiền, Hậu, Tả, Trung, Hữu. Mặt Lý Tự Thành tím hẳn, nói khàn khàn:
"Mau bắt cái thằng súc sinh Trần Hoàng Trung đến đây, chém ngàn đao vạn đao thành một đống tương cho ta."
Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 37 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.